Tác phẩm Báo ứng. Tác giả Philip Roth. Tối hôm ấy, họ lại chèo thuyền ra đảo. Marcia vẫn chưa hay biết chuyện Donald bị bệnh. Ông Krumpak dự định sẽ thông báo toàn trại vào bữa sáng ngày hôm sau, cùng với sự có mặt của bác sĩ Hunley, bác sĩ của trại từ Stukpu đến. Ông này vẫn thường xuyên được gọi đến trại và cùng với các y tá của trại chữa trị những ca nặng hơn các ca thông thường như vẩy nến, chốc lờ, đau mắt đỏ, ngộ độc thường xuân, cùng lắm là gãy xương. Dù ông Blumbach đã dự đoán sẽ có một số phụ huynh đến đón con em rời trại ngay tức thì, ông vẫn hy vọng bác sĩ Hunley giúp giảm thiểu được nỗi hoang mang, hạn chế bớt sự hoảng loạn, và ông sẽ có thể duy trì trại hoạt động bình thường đến cuối mùa. Ông đã bảo Bucky như vậy khi từ bệnh viện quay về và nhắc anh đừng nói gì mà cứ để ông thông báo. Tình trạng của Donald trở nên xấu hơn. Các cơn đau ở bắp thịt và khớp dày vò cậu và có lẽ phải cần máy thở để giúp cậu có thể hô hấp được. Cha mẹ cậu đã tới, nhưng lúc đó Donald đã bị cách ly và do nguy cơ lây nhiễm họ chưa được gặp con. Các bác sĩ đã giải thích cho ông Blumbach tốc độ chuyển biến mau chóng từ các triệu chứng giống như cúm ở Donald thành tình trạng nguy hiểm đến tính mạng của bệnh bại liệt. Bucky đã thuật lại tỉ mỉ những điều này với Marcia ngay khi họ tới đảo. Nàng nghe như nuốt từng lời, nàng ngồi trên tấm chăn và đưa hai tay che mặt. Bucky đi đi lại lại xung quanh, không sao kể nốt cho nàng nghe đoạn cuối được. Nghe chuyện của Donald đã đủ nặng nề với nàng lắm rồi, không cần phải kể tiếp nghe chuyện của anh nữa. Em phải điện thoại cho bố em, là câu đầu tiên nàng mở lời. Em phải gọi cho ông mới được. Sao không để ông Blumbach thông báo cho cả trại đã? Ông ấy lẽ ra phải thông báo rồi chứ. Anh không thể ngồi chờ khi xung quanh có chuyện thế này. Em nghĩ ông ấy phải giải tán trại hả? Thế nên em mới muốn hỏi bố. Thật kinh khủng, bọn trẻ nơi lán của anh ra sao? Tới giờ chúng có vẻ vẫn khỏe. Còn anh thế nào? Nàng hỏi. Anh thấy khỏe, anh nói. Anh phải nói với em, anh đã hai lần làm việc với Donald ở ngoài hồ vài ngày trước. Anh đã giúp cậu ấy hoàn thiện kỹ thuật nhảy cầu. Lúc đó cậu ấy khỏe hơn bao giờ hết. Lúc đó là khi nào thế anh? Khoảng một tuần trước. Sau bữa tối, anh để cậu ấy nhảy cầu xuống nước lạnh. Có lẽ đó là một sai lầm, một sai lầm tệ hại. Ôi Bucky, đó không phải lỗi của anh. Chuyện này quả là kinh khủng. Em sợ cho anh. Em sợ cho mấy đứa em sợ cho bọn nhỏ nơi khu trại, em sợ cho chính bản thân mình. Một ca nhiễm không đơn thuần chỉ là một ca ở cái nơi trại hè đông đúc. Trẻ nhỏ sống chung đụng như thế này, nó giống như một que diêm cháy trong đống củi khô. Một ca nhiễm ở đây nguy hiểm gấp cả 100 lần ở thành phố. Nàng vẫn ngồi, còn anh tiếp tục bước đi. Anh sợ không dám đến gần nàng, bởi anh sợ làm nàng lây nhiễm. Nếu thực sự anh vẫn còn chưa lây cho nàng, nếu anh chưa khiến tất cả mọi người nơi đây nhiễm bệnh, lũ trẻ nhỏ ở hồ, những phụ tá của anh nơi bến tắm, hai chị em sinh đôi anh vẫn hôn mỗi tối nơi nhà ăn, tâm trạng rối bời, anh bỏ kính để dụi mắt đầy lo âu. Và khi ấy dưới ánh trăng, hàng cây phong bao quanh hai người trông giống như muôn vàn bóng hình méo mó dị dạng. Hòn đảo tình nhân của họ bỗng tràn ngập những bóng ma các nạn nhân của bệnh bại liệt. Chúng mình phải về thôi, Marcia nói, em phải gọi cho bố. Anh đã nói với ông Blumbach rằng sẽ không nói cho bất kỳ ai rồi mà. Em mặc kệ, em phải có trách nhiệm với hai đứa em. Chỉ điều đó thôi cũng đã đủ rồi. Em phải kể cho bố em chuyện xảy ra rồi hỏi bố xem phải làm sao. Em sợ lắm, Bucky. Em thấy sợ vô cùng. Trước đây chuyện cứ như thể bệnh bại liệt sẽ không để ý đến những đứa trẻ sống ở trong rừng. Nó không tìm được bọn trẻ ở đây. Em đã nghĩ nếu lũ nhỏ cứ ở lại trại và đừng có đi đâu thì sẽ không việc gì. Làm thế nào mà nó có thể lùng bắt cả những đứa ở đây thế này cơ chứ? Anh không thể nói với nàng. Nàng quá khiếp sợ nên anh không thể nói cho nàng được. và anh cũng quá bối rối bởi sự nghiêm trọng của tất cả mọi điều, nên không sao nói với nàng được. Sự nghiêm trọng của những điều đã xảy ra, sự nghiêm trọng của những việc anh đã làm. Marcia đứng dậy và gấp chăn. Họ kéo chiếc thuyền xuống nước rồi trèo về khu trại. Suýt soát 10 giờ thì họ cập bến. Những người phụ trách đang cho trại viên của mình đi ngủ. Đèn trong văn phòng của ông Plumbach vẫn còn sáng, nhưng dường như không còn ai trong khu trại nữa. Không có ai đứng xếp hàng trước trạm điện thoại, dù rằng ngày mai đây, ngay khi câu chuyện về Donan được thông báo, ở đó sẽ có một hàng người dài và cuộc sống nơi khu trại sẽ ngoặt hẳn sang một hướng mới. Maxia kéo kín cánh cửa xếp của trạm điện thoại để không ai tình cờ có mặt gần đó để có thể nghe được. Còn Bucky đứng cạnh trạm, cố đoán những lời bác sĩ Stenber nói dựa trên phản ứng của nàng. Maxia hạ giọng nên Bucky đứng ngoài chỉ nghe thấy những tiếng côn trùng kêu vo ve, gợi anh nhớ lại buổi tối trò chuyện thân mật ở Newark. Khi anh ngồi trong căn phòng phụ sau nhà bác sĩ Stenber cùng ông ăn trái đào thơm ngọt đó. Vẻ lo lắng của nàng dường như dịu bớt ngay khi nghe thấy giọng bố ở đầu dây bên kia. Và chỉ sau một vài phút, nàng ngồi xuống cái ghế nhỏ đặt bên trong trạm để tiếp tục trò chuyện với bố. Bucky cứ đinh ninh trưa hôm ấy anh đi cùng các ra Stripbook để mua nhẫn đính hôn cho Maxia. Giờ đây, việc đính hôn đã bị quên lãng. Lúc này, trong tâm trí Maxia chỉ còn có căn bệnh bại liệt, cũng giống như tâm trạng anh suốt cả mùa hè này. Không phải là anh trốn khỏi bại liệt, và không phải vì nó đã theo chân anh tới vùng Pocono, mà bởi anh đã mang nó tới Pocono cùng với mình. Bằng cách nào? Maxia hỏi. Mà bệnh bại liệt đã truy lùng ra được chúng ta ở đây, thông qua sự lây bệnh từ người mới tới, người yêu của nàng. Nhớ tới tất cả những cậu bé đã nhiễm bại liệt trong lúc anh còn đang làm việc ở Sencelo hồi đầu mùa hè. Nhớ tới cảnh tượng to tiếng trên sân bóng vào buổi chiều, mọi người phải ngăn Kenny Blumenford lại không cho hành hung Horace. Bucky cho rằng người mà lẽ ra Kenny muốn giết vì là tác nhân làm lây lan căn bệnh bại liệt không phải là ông khờ, mà chính là người quản lý sân chơi mới đúng. Maxia mở cửa và từ trong trạm điện thoại bước ra. Lời của bố đã giúp nàng bình tâm lại. Nàng vòng tay ôm Bucky và nói, em sợ cho mấy đứa em gái em. Em biết anh sẽ ổn. Anh mạnh mẽ và cường tráng, nhưng em lo lắng xiết bao cho hai con bé. Bố em nói gì thế? Anh hỏi, vừa nói vừa quay đầu qua hướng khác để không phải phả hơi thở của mình vào mặt nàng. Bố em nói sẽ điện thoại cho Bill Plumbach, nhưng có vẻ như ông Plumbach đã làm tất cả những gì cần phải làm rồi. Bố nói ta không phải sơ tán 250 đứa trẻ chỉ vì một ca bại liệt. Bố nói bọn trẻ nên tiếp tục hoạt động như bình thường. Bố nghĩ sẽ có rất nhiều bậc cha mẹ vì hoảng hốt mà đưa con mình rời khỏi trại. Nhưng em không được hoảng hốt hay làm cho hai đứa nhỏ nhà em sợ hãi. Bố hỏi về anh. Em nói anh vững như bàn thạch. Ồ, Bucky này, em thấy khá hơn rồi. Bố mẹ em cuối tuần này sẽ lên đây thay vì đi ra bờ biển đấy. Họ muốn đích thân trấn an các cô con gái của mình. Tốt quá, anh nói. Và khi chia tay, mặc dù tay ôm nàng thật chặt, song anh cố tình chỉ hôn lên tóc thôi, thay vì hôn môi, như thể lần này biết đâu việc ấy sẽ làm thay đổi được gì đó. Sáng hôm sau, khi bữa ăn kết thúc, ông Plumbach rung chiếc chuông thường dùng để báo hiệu những thông báo của ông đến toàn thể trại. Các trại viên liền im tiếng khi ông đứng lên. Chào tất cả các bạn, các chàng trai và các cô gái. Tôi có một thông điệp hệ trọng muốn báo cho các bạn trong buổi sáng hôm nay. Ông nói vẻ điềm tĩnh, giọng ông không biểu hiện chút hoảng hốt nào. Đó là về sức khỏe của một phụ trách viên của chúng ta, Donan Kaplow ở lán Comanche. Cách đây hai đêm, Donan đã bị ốm và sáng hôm qua khi tỉnh dậy thì sốt cao. Thầy Santo đã nhanh chóng báo cho tôi về tình trạng của Donan và tôi đã quyết định chuyển cậu ấy đến bệnh viện Stropbook. Ở đó, họ đã xét nghiệm và xác định rằng Donald đã nhiễm bại liệt. Cha mẹ cậu ấy đã tới bệnh viện rồi và đang ở đó với cậu. Cậu đang được các y bác sĩ bệnh viện điều trị và chăm nom. Bác sĩ Hunley, bác sĩ của trại, đang có mặt ở đây và ông muốn nói vài lời với các bạn. Đội ngũ phụ trách viên và các trại viên đương nhiên giật mình nhận thấy tất cả mọi thứ ở khu trại vừa đột nhiên biến đổi. Mọi điều trên đời vừa đổi khác, và mọi người im lặng chờ đợi nghe xem bác sĩ sẽ nói gì với họ. Là một người đàn ông trung niên có bộ dạng chải chuốt, Hunley là bác sĩ của khu trại từ những ngày đầu. Ở ông toát lên một vẻ dịu dàng và đáng tin, chưa kể đến cặp kính không gọng, mái tóc bạc thưa mỏng và khuôn mặt chất phác, tai tái lại càng tôn thêm phong thái ấy. Ông ăn vận không giống bất kỳ ai ở trại, một bộ com lê, áo sơ mi trắng, cà vạt và giày sẫm màu. Chào mọi người, xin tự giới thiệu với những ai còn chưa biết, tôi tên là bác sĩ Hunley. Tôi biết là nếu và khi nào bất cứ ai trong số các bạn cảm thấy không được khỏe, bạn sẽ nói với người phụ trách của mình và người đó sẽ thu xếp để bạn gặp cô Rutko hay cô Squall. Những y tá của trại, và nếu thấy cần, bạn gặp tôi. Vâng, tôi muốn khuyến khích các bạn tiếp tục tuân thủ cách thức đó trong những ngày và những tuần tới. Bất cứ dấu hiệu ốm mệt nào, ngay lập tức báo cho người phụ trách của mình, như là các bạn vẫn luôn làm thế. Nếu bạn đau họng, nếu bạn bị cứng cổ, nếu bạn bị nôn mửa, hãy báo cho người phụ trách. Nếu bạn đau đầu, nếu bạn nghĩ mình bị sốt, hãy báo cho người phụ trách. Nói chung, nếu bạn cảm thấy không được khỏe, hãy báo cho người phụ trách. Người phụ trách sẽ đưa bạn tới y tá, họ sẽ chăm nom bạn và họ sẽ thông báo với tôi. Bởi vì tôi muốn tất cả các bạn khỏe mạnh để có thể vui chơi trong những tuần còn lại của mùa hè. Sau khi nói xong mấy câu điềm đạm ấy, bác sĩ Hunley ngồi xuống và ông Krumbach lại đứng lên. Tôi muốn tất cả trại viên biết rằng trong sáng nay tôi sẽ điện thoại tới nhà từng em để báo về việc triển khai này. Đồng thời tôi muốn gặp các tổng phụ trách ở văn phòng ngay sau bữa sáng. Với tất cả những người khác, ông nói. Đến đây đã xong. Chương trình của ngày hôm nay không thay đổi. Hoạt động như thường lệ. Hãy ra ngoài trời và vui chơi. Hôm nay lại là một ngày đẹp trời nữa. Maxia cùng với ba tổng phụ trách khác vội vã tới văn phòng của ông Blumbach, và Bucky thay vì đi xuống bến tắm, điều anh tâm niệm sẽ làm sau khi rời nhà ăn, lại bất chợt thấy mình chạy đuổi theo bác sĩ Hunley trước khi ông bước lên chiếc ô tô của ông đang đậu ở cột cờ để lái về thị trấn. Chạy phía sau ông, anh nghe thấy tiếng gọi tên mình. Bucky, chờ chút, chờ chúng em với. Đó là cặp sinh đôi nhà Stenberg đang đua nhau đuổi theo anh. Chờ đã. Các em, anh phải gặp bác sĩ Hunley. Bucky, một cô bé vừa nói vừa nắm tay anh. Chúng em phải làm sao? Các em đã nghe ông Blumbach nói rồi đấy, cứ tiếp tục hoạt động như thường ngày. Nhưng bệnh bại liệt. Khi hai cô bé cố gắng vươn tay ôm ngang người anh và ghì sát bộ ngực rộng của anh để được an lòng, ngay lập tức anh quay người đi vì sợ sẽ phả hơi thở của mình vào hai khuôn mặt giống như đúc đang hoang mang sợ hãi ấy. Đừng lo lắng gì về bệnh bại liệt cả, anh nói. Không có gì đáng để lo lắng cả. Seola, Phyllis, anh phải chạy đi đây, hệ trọng lắm. Rồi anh để hai cô bé đứng đó vẫn chưa hết hoảng sợ, co ro cúng rúm với nhau. Nhưng chúng em cần anh, một trong hai đứa hét với theo anh. Chị Maxia đang ở chỗ ông Blumbach. Chiều nay, anh hét đáp lại. Anh hứa anh sẽ sớm gặp lại hai em. Bác sĩ Hunley đã mở cửa xe và vừa ngồi vào trong thì Bucky bắt gặp ông. Bác sĩ Hunley, tôi phải nói chuyện với ông. Tôi là người phụ trách bến tắm trong trại dành cho nam. Bucky Santo. Bill Blumbach có nhắc đến cậu. Bác sĩ Hunley, tôi có chuyện cần phải nói với ông. Tôi từ Newark đến đây vào thứ sáu tuần rồi. Ở Newark, tôi làm việc tại một sân chơi ở khu Wicca-X, vùng dịch bại liệt. Donald Kaplow và tôi có làm việc chung với nhau hai tối ở bến tắm sau giờ ăn. Ngày nào chúng tôi cũng ngồi cạnh nhau lúc ăn trưa. Trong lán, chúng tôi luôn đi cạnh nhau. Trong đêm hội da đỏ, tôi cũng ngồi cạnh cậu ấy. Giờ đây, cậu ấy bị mắc bại liệt. Bác sĩ, có phải tôi là người mang lại căn bệnh này cho cậu ấy không? Tôi có mang nó tới cho những người khác không? Có thể nào có trường hợp ấy xảy ra không? Lúc này, bác sĩ Hunley đã bước ra khỏi xe để nghe cho rõ câu chuyện đầy căng thẳng của một thanh niên trông cực kỳ cường tráng. Cậu cảm thấy trong người thế nào? Ông hỏi Bucky. Tôi thấy khỏe. Tốt. Khả năng cậu là người khỏe mang trùng khá thấp. Mặc dù khả năng ấy có thể xảy ra, nhưng nó rất hiếm thấy. Thường gặp nhất giai đoạn người mang mầm bệnh chính là lúc người ấy đang phải khám chữa bệnh. Nhưng cậu đừng có căng thẳng, bác sĩ nói. Để tuyệt đối chắc chắn, chúng tôi sẽ đưa cậu đi chọc dò tủy sống và rút ra một ít dịch tủy mang đi phân tích xét nghiệm. Những biến đổi nhất định trong dịch tủy là biểu hiện của mầm bại liệt. Chúng tôi sẽ tiến hành ngay lập tức, trong sáng nay, để cho cậu an tâm. Cậu có thể lên xe cùng với tôi tới bệnh viện và sau đó chúng tôi sẽ gọi Can tới đưa cậu trở lại đây. Bucky chạy thật nhanh xuống bến nói với các phụ tá rằng anh sẽ vắng mặt buổi sáng hôm ấy và cắt đặt một người phụ trách lớn tuổi thay anh cho tới khi anh quay trở lại. Rồi anh tới chỗ bác sĩ Hunley đang chờ anh trong xe để đi tới Stuckbook. Giá mà đợt xét nghiệm này chứng tỏ được rằng anh không phải là người chịu trách nhiệm, giá mà anh được chứng minh là vô tội, thế thì khi cuộc kiểm tra ở bệnh viện hoàn tất và mọi thứ được chứng nhận là ổn, trên đường về anh có thể dừng chân ở cửa hàng trang sức tại Stuckbook để mua tặng Maxia chiếc nhẫn đính hôn. Anh hy vọng mình có đủ tiền để mua một chiếc nhẫn thật. Cuối ngày hôm ấy, ô tô bắt đầu tới đón các trại viên về nhà. Xe đến nườm nượp liên tục cho tới tận tối khuya và sang cả ngày hôm sau. Trong vòng 48 giờ kể từ lúc ông Blumbach thông báo trước toàn trại sau bữa sáng rằng có một người phụ trách trẻ bị mắc bệnh bại liệt, đã có hơn 100 trong số 250 trại viên được cha mẹ tới đón về. Ngày hôm sau, thêm hai cậu bé nữa trong lán của Bucky. Một trong hai cậu là Jerome Hoberger, cậu trai lớn mặc áo choàng lông thú, người đã vào vai gấu lớn trong đêm hội da đỏ, được chẩn đoán là bị nhiễm bệnh bại liệt và toàn bộ khu trại ngay lập tức ngừng hoạt động. Thêm 9 trại viên khác ở Indian Hill đổ bệnh và phải nhập viện vì bệnh bại liệt khi về tới nhà, trong đó có Seula, em gái của Maxia. Phần 3. Gặp lại. Chúng tôi không bao giờ còn gặp lại thầy Santo ở khu cộng đồng người Do Thái nữa. Xét nghiệm chọc dò tủy sống tại bệnh viện Stuckbook đã đổi chiều cho kết quả dương tính. Và mặc dù không có triệu chứng bị mắc bệnh trong hầu như suốt 48 tiếng sau đó, thầy vẫn bị đưa ngay vào khoa lây, nơi không cho người ngoài thăm viếng. Cuối cùng, căn bệnh cũng bùng phát, đầu nhức như búa bổ, suy nhược đến kiệt quệ, buồn nôn ghê gớm, sốt ly bì, đau nhức cơ bắp khôn tả, và rồi trong 48 giờ tiếp theo là chứng tê liệt. Thầy phải nằm ở khoa lây 3 tuần cho đến khi không cần phải thông tiểu và tiêu, rồi được chuyển lên tầng trên và bắt đầu điều trị bằng liệu pháp cuốn nóng ở tay và chân, những bộ phận bị thương tổn ngay từ đầu. Thầy phải trải qua 4 đợt cuốn nóng mỗi ngày, kéo dài tổng cộng từ 4 đến 6 tiếng. Thật may mắn là các cơ hô hấp không bị tổn thương, nên thầy chưa bao giờ phải chui vào máy trợ thở, một cảnh tượng khiến thầy khiếp hãi hơn bất cứ điều gì khác. Và khi được biết Donald Kaplow cũng đang nằm trong cùng bệnh viện, chỉ còn sống thoi thóp trong một máy trợ thở, lòng thầy ngập tràn nỗi khiếp hãi và niềm xót thương. Donald vận động viên nhảy cầu, Donald vận động viên ném đĩa, Donald phi công hải quân tương lai. giờ không còn sử dụng được những lá phổi và các chi của mình nữa. Sau cùng, thầy Xanto được chuyển tới Viện Y học Kenny ở Philadelphia bằng xe cứu thương. Ở đó, vào thời điểm ấy của mùa hè, bệnh dịch nơi đây cũng tệ hại như ở New York, và các khoa của bệnh viện chật cứng bệnh nhân đến độ thầy đã rất may mắn mới có được một giường. Ở đây, những đợt trị liệu cuốn nóng lại tiếp diễn nhằm hồi phục các chức năng cơ cánh tay, chân và cơ lưng, nhưng cùng với đó cũng là sự kéo giãn đầy đau đớn bởi cơ bắp đã bị co quắp, vặn xoắn. Thầy mất 14 tháng trong Viện Y học Kenny để bình phục, dần dần phục hồi được các chức năng nơi cánh tay phải và một phần của đôi chân. Dù vậy, vẫn có phần dưới xương sống bị xoắn, cần được chữa trị dăm năm sau đó nữa bằng phẫu thuật nối ghép xương và gắn những lóng kim loại vào đốt sống. Trải qua 6 tháng trên giường với toàn thân băng kín sau những ca mổ cùng sự chăm nom không kể ngày đêm của bà ngoại, thầy mới hồi phục. Thầy vẫn phải ở trong Viện Y học Kenny khi Tổng thống Roosevelt đột ngột qua đời vào tháng 4 năm 1945 và cả nước để tang. Ghi chú: Elizabeth Kenny, 1880-1952, là một nữ y tá người Úc đã đề xuất phương pháp vật lý trị liệu cho các bệnh nhân bại liệt. Đầu năm 1940, một số cơ sở y tế điều trị bệnh nhân bại liệt với phương pháp của bà và cũng mang tên của bà được lập ra ở Mỹ. Hết ghi chú. Thầy vẫn ở đó khi quân Đức bị đánh bại phải đầu hàng vào tháng 5. Khi những quả bom nguyên tử được ném xuống Hiroshima và Nagasaki vào tháng 8. Cả khi quân Nhật đầu hàng quân đồng minh vài ngày sau đó, chiến tranh thế giới thứ hai chấm dứt, Diver, người bạn thân của thầy, đã bình yên vô sự trở về nhà từ mặt trận châu Âu. Nước Mỹ hân hoan, vậy mà thầy vẫn còn nằm viện. Thân thể bị biến dạng và tàn phế. Ở Viện Y học Kenny, thầy là một trong số rất ít bệnh nhân không phải nằm liệt giường. Vài tuần sau khi đến đó, thầy đã ngồi trong một chiếc xe lăn và cũng dùng nó khi trở lại về New York. Ở đây, thầy tiếp tục được điều trị ngoại trú và ngày qua ngày hồi phục được tất cả các chức năng cơ của chân phải. Chi phí điều trị cho thầy vô cùng tốn kém, nhiều ngàn đô la, nhưng tất cả đều được Viện Y học Kenny và tổ chức từ thiện Mark of Dimer chi trả. Thầy không bao giờ còn quay lại dạy thể dục ở San Salvador, trông coi sân chơi hay thực hiện ước mơ huấn luyện điền kinh ở Westlake. Thầy đã bỏ hẳn ngành giáo dục và sau vài khởi đầu kém may mắn, thoạt tiên là bán hàng thuê cho cửa hàng tạp hóa ở đại lộ Avon, vốn từng thuộc sở hữu của ông bà thầy, và rồi vì tàn tật không thể kiếm được việc gì khác, thầy làm chân bảo dưỡng và sửa chữa xe hơi tại cây xăng trên đại lộ Springfield. Ở đấy, thầy trông hoàn toàn khác biệt với những người thợ thô lỗ khác và khách hàng thỉnh thoảng gọi thầy là chân thọt. Cuối cùng, thầy tham dự thi tuyển công chức. Vì điểm thi cao và đã tốt nghiệp cao đẳng, thầy tìm được một chân văn phòng ở bưu điện khu trung tâm với mức lương nhà nước đủ trang trải cho cuộc sống hai bà cháu. Tôi bất ngờ gặp thầy năm 1971, nhiều năm sau khi tôi tốt nghiệp trường kiến trúc và mở văn phòng ở một tòa nhà nằm trách bên kia phố phía đối diện với bưu điện trung tâm New York. Chúng tôi có lẽ đã chạm mặt nhau ngay cả trăm lần trên phố Broad cho đến ngày tôi nhận ra thầy. Tôi là một trong những chú bé nơi sân chơi hồi mùa hè năm 1944 ấy. Tôi mắc bại liệt và gắn liền với chiếc xe lăn cả một năm trời trước khi trải qua một đợt trị liệu kéo dài giúp tôi có thể tự di chuyển bằng nạng và một cây gậy chống, cùng với hai chân phải đeo nẹp cho tới tận bây giờ. Khoảng 10 năm trước, sau khi học việc ở một công ty kiến trúc trong thành phố, tôi cùng một kỹ sư cơ khí cũng như tôi, anh này bị mắc bệnh bại liệt khi còn nhỏ, mở một công ty. Đó là công ty chuyên tư vấn và làm dịch vụ cải tạo kết cấu để những người ngồi xe lăn có thể sử dụng. Lĩnh vực của chúng tôi bao gồm từ xây thêm những phòng phụ cho các ngôi nhà hiện hữu đến lắp đặt những chỗ vịn tay, hạ thấp các thanh treo đồ trong tủ và chuyển vị trí các công tắc đèn. Chúng tôi thiết kế và lắp đặt đường dốc, các thang máy nâng xe lăn. Chúng tôi mở rộng các cửa, chúng tôi cải tạo phòng tắm, phòng ngủ và bếp. Mọi thứ giúp ích cho cuộc sống của những người phải ngồi xe lăn như anh bạn, đối tác kỹ sư cơ khí kia. Người ngồi xe lăn có thể đòi hỏi những sửa đổi rất tốn kém đối với ngôi nhà. Nhưng chúng tôi cố gắng tối đa để giữ đúng mức chi phí đã ước tính ban đầu và để giữ giá thấp. Cùng với chất lượng công việc, đây là phần quan trọng đóng góp cho thành công của chúng tôi. Phần còn lại là sự may mắn về địa điểm và thời gian. Chúng tôi là nơi duy nhất cung cấp dịch vụ loại này ở khu đông đúc phía Bắc New Jersey, vào đúng thời điểm bắt đầu có sự quan tâm nghiêm túc về nhu cầu của một thiểu số những người khuyết tật. Có lúc bạn may mắn và có lúc thì không. Bất kỳ bản tiểu sử nào cũng là cơ duyên, và bắt đầu từ việc được hoài thai. Cơ duyên, ông vua của ngẫu nhiên, là tất thảy. Cơ duyên là điều tôi tin thầy Santo muốn nói khi thầy chỉ trích thứ thầy gọi là Chúa. Tay trái của thầy Santo bị teo và không còn dùng được nữa. Tổn thương ở các cơ chân trái khiến thầy bước tập tễnh. Những năm trở lại đây, cái chân này ngày càng yếu, cả phần ống chân lẫn phần đùi, và sau gần 30 năm phục hồi, đây là lần đầu tiên thầy thấy đau nhức toàn bộ chân. Bởi thế, sau khi thăm khám bác sĩ và dăm lần lui tới cửa hàng bán thiết bị chỉnh hình của bệnh viện, thầy đã đeo một bộ nẹp trong ống quần để hỗ trợ chân trái. Nó không làm giảm đau nhức được là bao, nhưng khi dùng với một cây gậy thì giúp cho thầy lấy được thăng bằng và bước đi vững chãi. Tuy vậy, nếu tình hình cứ tiếp tục xấu đi, cũng như ở nhiều bệnh nhân bại liệt còn sống sót trong những năm cuối đời thường phải chịu đựng cái gọi là hội chứng hậu bại liệt, có lẽ không còn bao lâu nữa, thầy bảo, rồi tôi sẽ phải lại ngồi xe lăn. Chúng tôi bất chợt gặp lại nhau vào buổi trưa một ngày mùa xuân năm 1971 trên phố Broad, náo nhiệt. Ở một địa điểm nằm khoảng giữa nơi làm việc của hai người, tôi là người nhận ra thầy trước. Dù giờ thầy đã để ria và ở cái tuổi 50, mái tóc của một thời đen nhánh không còn cắt kiểu đầu nhà binh, mà giờ là một mớ bạc trắng, bộ ria cũng trắng, và thầy dĩ nhiên cũng không còn bước đi kiểu nhón gót của vận động viên điền kinh nữa. Những nét góc cạnh trên khuôn mặt đã phồng vì thân thể đã béo lên, vì thế thầy không còn điểm gì gây ấn tượng mạnh như hồi xưa, khi cái đầu với làn da ngăm đen như được chế tác theo các quy định nghiêm ngặt nhất của hình học phẳng. Đầu của một chàng thanh niên cương quyết, không hề nao núng. Khuôn mặt thuở xưa giờ bị chôn vùi bên trong một khuôn mặt khác. Khuôn mặt phàm tục, bộ mặt mà một người ẩn dật thường thấy khi hờ hững liếc nhìn vẻ già nua của mình trong gương. Không còn chút dấu vết gì của chàng thanh niên rắn rỏi, những cơ bắp giờ đã chảy xệ, còn sự gọn ghẽ nay đã sộc sạch. Giờ thầy đơn giản là một người đẫy đà. Lúc ấy tôi 39 tuổi, thấp, phục phịch, râu ria lởm chởm, trông không còn mấy giống cậu bé yếu ớt hồi xưa nữa. Khi tôi nhận ra thầy ngoài phố, tôi mừng rỡ gọi với theo: "Thầy Santo, thầy Santo! Em là Arnon Metnikov ở sân chơi San Celo này. Alan Misen hồi ấy là bạn thân nhất của em. Nó ngồi cạnh em suốt thời đi học." Dù không bao giờ lãng quên Alan, tôi đã không thốt to tên cậu ấy trong biết bao năm kể từ khi cậu ấy chết. Hồi thập niên mà những mối nguy cơ lớn nhất trên trái đất là chiến tranh, bom nguyên tử và bệnh bại liệt. Sau buổi gặp đầu trên phố nhiều xúc cảm ấy, chúng tôi bắt đầu cùng ăn trưa mỗi tuần một lần ở tiệm ăn gần đó, và vì thế tôi được nghe chuyện của thầy. Thì ra tôi là người đầu tiên được thầy kể lại toàn bộ câu chuyện. Từ đầu đến cuối, hầu như không bỏ sót điều gì, bởi sau mỗi tuần thầy càng trở nên thân thiết tin cậy nơi tôi hơn. Tôi đã cố gắng tối đa để chăm chú lắng nghe và tham gia vào câu chuyện trong khi thầy tìm lời nhằm thuật lại ký ức về phần đời tươi đẹp ấy. Dường như thầy không thấy vui cũng chẳng thấy buồn khi kể lại mọi chuyện, chỉ là tâm sự rỉ rả những điều bấy lâu thầy không sao kiểm soát nổi. Chẳng thể chôn vùi cũng như giải tỏa, giống như một kẻ bị lưu đày đau đớn thăm lại quê quán cũ. Trốn chôn nhau cắt rốn thương yêu, nơi phạm tội trước kia của mình. Hồi ở sân chơi, hai thầy trò chúng tôi không thật gần gũi. Tôi kém môn điền kinh, là cậu bé nhút nhát, ít nói, mảnh khảnh. Nhưng trên thực tế, tôi là một trong những cậu bé la cà nơi sân chơi sang xe lô trong mùa hè kinh hoàng ấy. Vì tôi là bạn thân nhất của cậu học trò thầy quý nhất ở sân chơi, và giống như Alan và thầy, cũng bị mắc bệnh bại liệt. Nên thầy đã chia sẻ rất thẳng thắn, khiến cho tôi, thính giả mà trước đó thầy chưa từng quen biết, trong vai một người trưởng thành, thính giả giờ đang truyền cho thầy lòng tự tin cũng như tôi, hồi còn bé, tôi và các bạn khác đã được thầy truyền cảm hứng. Nhìn chung, thầy bộc lộ sai lầm khôn sửa của bản thân khi nói hết những điều đã giữ trong lòng nhiều năm. Không chỉ về việc bị tàn tật về mặt thể chất do bại liệt, mà còn thoái chí không kém bởi nỗi hổ thẹn dai dẳng. Thầy là sự đối lập hoàn hảo với hình mẫu nạn nhân bại liệt vĩ đại nhất nước Mỹ, FDR, căn bệnh không dẫn Pukki đến thành công mà tới thất bại. Bại liệt và những hệ quả của nó đã gây tổn thương vĩnh viễn đến lòng tự tin của một đấng nam nhi, và thầy đã từ bỏ hoàn toàn phẩm chất quý báu này trong mọi mặt của cuộc đời mình. Thầy gần như quan niệm bản thân là một kẻ phi giới tính, giống như một lọ mực đã cạn, một cách tự lượng gây sốc với một chàng trai sống trong một kỷ nguyên xung đột và tranh chấp mang tính quốc gia, khi đàn ông là những thành trì bất khả chiến bại của gia đình và tổ quốc. Khi tôi nói với thầy rằng tôi có một vợ và hai con, thầy đáp: từ khi bị tàn phế, thầy chưa bao giờ hẹn hò với ai và cứ ở vậy tới giờ. Thầy không bao giờ có thể cho ai ngoài bác sĩ hay bà ngoại, lúc bà còn sống, nhìn thấy cánh tay và cái chân bị teo tóp của mình. Bà là người đã tận tụy chăm sóc thầy sau khi thầy rời viện y học Kenny. Bà là người, dù những cơn đau ngực đã được chẩn đoán là bị bệnh tim nghiêm trọng, cứ vào mỗi buổi chiều Chủ nhật lại rất đều đặn bắt tàu hỏa từ Newark lên Philadelphia thăm thầy suốt thời gian 14 tháng điều trị ở đó. Giờ bà mất đã lâu, nhưng đến tận khi thầy bất ngờ bị mắc kẹt giữa cuộc bạo động năm 1967 ở Newark. Ghi chú: cuộc bạo động diễn ra trong 6 ngày từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 7 năm 1967 do người Mỹ gốc Phi gây ra ở Newark, khiến 26 người chết và hàng trăm người khác bị thương. Hết ghi chú. Khi ấy, một ngôi nhà phía cuối phố bị thiêu rụi và hàng tràng đạn được bắn đi từ nóc nhà kế bên, thì thầy vẫn sống trong căn hộ nhỏ không thang máy ở khu tập thể trên đường Buckley gần Avon. Thầy đã những muốn ra xem tiếng máy bay vọng từ chỗ nào phía ngoài những bậc cầu thang. Cây cầu thang thầy đã có thời thích bước ba bậc một. Và rồi, bất kể vào mùa nào, bất chấp nó có đóng băng hay trơn trượt ra sao đi nữa, thầy vẫn cần mẫn lên xuống để sinh sống trong căn hộ trên tầng 3, nơi đã một thời có tình yêu thương vô bờ bến của bà, và nơi gợi nhớ lại rõ ràng nhất giọng nói hiền từ không bao giờ gắt gỏng ấy. Dù vậy, nhất là khi không còn ai thân thích trên đời, thầy có thể, và thường thường, dù không hề cố ý, trong lúc leo từng bước lên nhà vào cuối mỗi ngày làm việc, vẽ nên trong trí não hình ảnh hiển hiện của người bà đang quỳ rạp lau chùi cầu thang mỗi tuần một lần bằng chiếc bàn chải thô cứng và một xô nước đầy bọt, hay đang nấu ăn cho gia đình nhỏ bé của họ trên chiếc lò than. Đó là hình ảnh cao cả nhất trong lòng thầy về người phụ nữ. Và không bao giờ, không một lần nào kể từ khi rời trại Indian Hill vào tháng 7 năm 1944, thầy quay trở lại Wicoix hay ghé thăm sàn tập thể thao chỗ thầy đã dạy trong ngôi trường Sancelo Avenue, hay đến sân chơi Sancelo. Vì sao lại không ạ? Tôi hỏi. Sao tôi phải trở lại? Tôi và Marie thương hàn của sân chơi Sancelo. Tôi là kẻ mang bệnh bại liệt đến sân chơi. Tôi là kẻ mang bệnh bại liệt đến Indian Hill. Nhận định của thầy về vai trò của bản thân khiến tôi chấn động. Tôi không hề được chuẩn bị trước phán xét nghiệt ngã này. Thầy ấy hả? Chả hề có bằng cớ nào rằng đó là thầy. Cũng chẳng hề có bằng cớ nào rằng đó không phải là tôi. Thầy nói bằng cái lối đã dùng trong gần trọn cuộc đối thoại lúc ăn trưa giữa hai thầy trò, hoặc là tránh nhìn vào mặt tôi mà nhìn vào điểm vô hình xa xôi nào đó, hoặc là nhìn xuống thức ăn trong đĩa. Có vẻ như thầy không muốn tôi, hay có lẽ bất kỳ ai, nhìn vào sâu đôi mắt mình. Nhưng thầy cũng mắc bại liệt. Tôi nói với thầy, cũng như hết thảy bọn em đã không may mắc bại liệt sớm 11 năm trước khi vaccine ra đời. Những tiến bộ phi thường của y học thế kỷ 20 hơi chậm cho chúng ta. Những mùa hè của trẻ thơ ngày nay tuyệt nhiên không còn chút lo âu gì như hồi trước nữa. Bóng đen của căn bệnh bại liệt đã hoàn toàn biến mất. Không còn ai trần trụi, không có kháng thể bại liệt như chúng ta khi ấy. Nhưng riêng trường hợp của thầy, nhiều khả năng là thầy nhiễm bại liệt từ Donald Caplo hơn là thầy lây cho anh ấy. Còn Sheila, một trong hai cô bé sinh đôi nhà Stenberg thì sao? Cô bé lây từ ai? Nghĩ mà xem, giờ đã quá muộn để đào xới hết thảy chuyện này lên. Thầy nói, thật kỳ quặc, bởi chính thầy đã xới gần như hết thảy mọi thứ với tôi rồi đấy thôi. Chuyện gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Thầy bảo, bất cứ gì tôi làm, tôi cũng đã làm rồi. Điều gì không làm, tôi không để tâm. Nhưng cứ cho rằng thầy là nguồn phát tán đi chăng nữa, thì cũng chả ai ngờ được chuyện ấy. Nhất định là thầy đã không sống trong ngần ấy năm để tự hành hạ bản thân, tự khinh miệt mình vì những thứ mình không gây ra đấy chứ. Đó là một bản án quá sức nghiệt ngã. Câu chuyện dừng lại trong chốc lát, trong khi thầy thả hồn mình về một chốn xa xăm nào, rất có thể đó là năm 1944. Tôi đã sống chung với điều gì trong suốt ngần ấy năm ư? Thầy nói, đó là Marcia Stenberg, nếu cậu muốn biết sự thật. Tôi đã cắt đứt với rất nhiều thứ, nhưng tôi không bao giờ có thể làm thế với nàng. Trong tất cả những năm qua, vô số lần tôi tưởng đã nhận ra nàng trên phố. Như hình ảnh của cô ở tuổi 22 chứ ạ? À? Thầy gật đầu, và rồi bổ sung vào điều vừa tiết lộ, thầy nói, ngày Chủ nhật, tôi quyết không nghĩ tới nàng. Tuy nhiên, đó lại là điều tôi làm suốt ngày hôm đó, và mọi nỗ lực chối bỏ của tôi chẳng hề mang lại điều gì. Có những người đã bị quên lãng ở thời điểm bạn chối bỏ họ. Đó không phải là trường hợp của thầy Canto với Marcia. Ký ức về Marcia còn mãi. Dùng bàn tay lành lặn, thầy lấy trong túi áo khoác ra một phong bì và đưa nó cho tôi. Nó được gửi cho Engene Santo, số 17 đường Buckley và giấu bưu điện tại Stupuk ngày 2 tháng 7 năm 1944. Xem đi, thầy bảo, tôi mang đi cho cậu xem. Tôi nhận được nó khi nàng mới rời khỏi trại hè vài ngày. Lá thư tôi lấy từ phong bì ra được viết theo kiểu chữ ban mơ trên một tờ giấy khổ nhỏ màu xanh nhạt, nét chữ bay bướm thật đẹp. Ghi chú: Osten Palmer là người đề xướng và cổ suý một lối viết chữ đẹp hồi cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20, sau này trở thành lối viết phổ biến ở Mỹ. Hết ghi chú. Trên đó viết: mãi yêu anh, mãi yêu anh, mãi yêu anh, mãi yêu anh, mãi yêu anh. Mãi yêu anh, mãi yêu anh, mãi yêu anh, mãi yêu anh, mãi yêu anh. Mãi yêu anh, mãi yêu anh, mãi yêu anh, mãi yêu anh, mãi yêu anh. Mãi yêu anh, mãi yêu anh, mãi yêu anh, mãi yêu anh, mãi yêu anh. Cứ như thế cho đến hết trang và sang cả nửa mặt giấy bên kia. Chúng còn được lặp lại theo một đường gióng vô hình thẳng từ trên xuống. Cuối thư là chữ ký, chỉ một chữ cái viết tắt tên cô, M. Một chữ viết hoa, cao, rất đẹp, có một vòng cong nhỏ. Tiếp theo là nét sổ thẳng, giống như trong từ mãi. Tôi đút tờ giấy vào phong bì và đưa trả nó cho thầy. Một cô gái 22 tuổi viết thư cho người yêu đầu tiên. Lúc nhận được thư này, chắc thầy vui lắm. Tôi nhận được thư khi đi làm về. Tôi đã giữ nó trong túi suốt bữa tối. Tôi mang nó theo lên giường. Trong lúc ngủ, tôi vẫn cầm nó trong tay. Rồi tôi tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Bà tôi ngủ ở phía bên kia lối đi. Bà cũng bị đánh thức. Không biết ai lại điện thoại vào giờ này nhỉ? Tôi đi vào bếp để nghe máy. Lúc đó đồng hồ đã chỉ quá nửa đêm vài phút. Maxia gọi từ trạm điện thoại sau văn phòng ông Krumpak. Nàng đã đi nằm trong lán, nhưng không sao ngủ được, nên trở dậy và mặc đồ rồi lần mò trong đêm để gọi cho tôi. Nàng muốn biết tôi đã nhận được thư chưa. Tôi nói nhận rồi. Tôi nói tôi là của nàng cả thảy 218 lần. Nàng có thể tin chắc như vậy. Tôi nói tôi sẽ mãi là của nàng. Rồi nàng bảo tôi rằng nàng muốn hát ru cho người yêu của mình ngủ. Lúc ấy tôi đang ở bên bàn ăn, mặc bộ đồ lót, ngồi trong bóng tối và đầm đìa mồ hôi vì nóng. Đó lại là một ngày nóng bức ghê gớm nữa, và trời vẫn không hề dịu mát dù đã nửa đêm. Ánh đèn ở các căn hộ bên đường đã tắt. Tôi nghĩ chắc cả dãy phố chẳng ai còn thức cả. Thế cô có hát cho thầy nghe không? Một bài hát ru. Tôi không biết bài ấy, nhưng đó là một bài hát ru. Nàng hát rất rất êm ái. Và cứ thế nàng hát qua điện thoại cho đến hết bài. Có lẽ bài hát ấy nàng nhớ từ khi còn bé tí. Vậy là thầy đã say mê cả giọng hát êm ái của cô nữa. Tôi như ngây dại bởi niềm hạnh phúc ngập tràn. Lúc đó tôi xúc động quá nên đã thì thào trong điện thoại. Em thật sự tuyệt vời như thế này sao? Tôi không thể tin lại có một cô gái như vậy ở ngoài đời. Tôi là chàng trai may mắn nhất thế gian. Và sao lại không cho được? Cậu hiểu tôi chứ? Với tất thảy tình yêu thương của nàng, làm sao tôi có thể không cho là thế? Rồi thầy đã đánh mất cô. Tôi nói, thầy đã mất cô ra sao? Thầy vẫn chưa kể em nghe chuyện đó. Không, tôi không đánh mất. Tôi không để Maxia gặp mình. Chuyện xảy ra như vậy đấy. Xem nào, hình như tôi đã nói đủ rồi. Đột nhiên, thầy lúng túng vì xấu hổ là đã tỏ ra ủy mị quá. Mặt thầy đỏ bừng. Ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại đem chuyện này ra kể? Cái lá thư, bởi tìm thấy cái thư đó, lẽ ra tôi không bao giờ được lục kiếm lại lá thư ấy mới phải. Chống khuỷu tay xuống bàn, thầy gục bộ mặt đỏ gay vào bàn tay lành lặn và dùng mấy đầu ngón tay xoa lên mí mắt nhắm nghiền. Chúng tôi đã đi đến phần khó khăn nhất trong câu chuyện. Chuyện cắt đứt với cô Maxia xảy ra sao? Tôi hỏi. Khi nàng xuống Stubbuk để đến bệnh viện, lúc tôi đã không còn bị cách ly, tôi nhờ người ta bảo nàng về đi. Nàng để lại mẩu giấy nhắn tôi rằng cô em của nàng chỉ bị nhẹ, là một ca thể không liệt và chỉ sau 3 tuần đã hồi phục hoàn toàn. Tôi yên tâm khi nghe được thế, nhưng vẫn không muốn nối lại mối quan hệ với nhà bên ấy. Maxia cố gặp tôi lần thứ hai khi tôi được chuyển xuống Philadelphia. Lần đó tôi để nàng gặp. Chúng tôi đã cãi nhau to lắm. Tôi không biết nàng có thể giận dữ đến thế. Trước đó tôi chưa bao giờ thấy nàng tỏ vẻ tức giận với bất kỳ ai. Sau đó nàng không bao giờ quay lại. Chúng tôi không bao giờ liên hệ lại nữa. Cha nàng đã cố gắng gọi điện thoại lúc tôi ở Philadelphia, nhưng tôi không nghe máy. Còn dạo tôi đang làm ở cây xăng Esso trên đại lộ Springfield. Thật bất ngờ khi một hôm ông ghé vào đó mua xăng. Ông chắc đã phải đi xa lắm để mua xăng ở đó. Ông cụ đến đó vì cô sao? Để cố kéo thầy về à? Tôi không biết nữa. Có lẽ thế. Tôi để người khác ra đổ xăng, còn tôi lẩn đi. Tôi biết mình không xứng với bác sĩ Stenberg. Tôi không biết chuyện gì xảy đến với con gái ông. Tôi chả muốn biết. Dù cô ấy đi lấy ai đi nữa, hãy để hai vợ chồng và những đứa con của họ hạnh phúc và tận hưởng sự khỏe mạnh. Hãy cùng hy vọng Chúa Trời nhân từ của họ sẽ ban phát tất thảy điều ấy trước khi đâm lưỡi dao của mình vào lưng họ. Đó là một lời tuyên bố cay nghiệt gây chú ý của một người từng là Bookie Santo khi chưa và trong thoáng chốc, thầy có vẻ vừa tự làm hồn mình xáo động khi nói những lời này. Tôi nợ nàng sự tự do của nàng. Cuối cùng thầy thốt lên, và tôi đã trao nó lại cho nàng. Tôi không muốn người con gái ấy cảm thấy bị kẹt lại với tôi. Tôi không muốn hủy hoại cuộc đời nàng. Nàng đâu thể yêu một kẻ tàn phế, và nàng không nên bị ám bởi một người như thế. Chẳng phải việc này tùy vào quyết định của cô hay sao? Tôi hỏi, một người đàn ông có tật đôi khi lại rất hấp dẫn đối với một típ phụ nữ nào đó. Em có kinh nghiệm chuyện này. Cậu nghĩ mà xem, Maxia là một cô gái xinh xắn, ngây thơ, được cha mẹ tử tế, đầy trách nhiệm nuôi nấng tới nơi tới chốn. Họ đã dạy dỗ nàng và những người em nàng phải lịch sự và hảo tâm. Bookie nói, nàng là một cô giáo dạy lớp một trẻ trung ngây thơ, một cô nàng mảnh mai, thậm chí thấp hơn tôi cả gang tay. Những thứ đó không thể khiến nàng trở nên thông minh hơn tôi. Nàng khi ấy vẫn còn không biết phải làm sao để thoát ra khỏi mớ bòng bong quanh mình, nên tôi đã giúp nàng. Tôi chỉ làm những gì buộc phải làm. Thầy chắc đã nghĩ về chuyện này nhiều lắm. Tôi nói, tất cả ý kiến của thầy đều nói lên điều đó. Thầy mỉm cười, nụ cười hiếm hoi trong suốt những buổi trò chuyện giữa chúng tôi. Nụ cười hệt như một cái cau mày, biểu thị một sự mệt mỏi hơn là mừng vui. Ở thầy không thấy nét hân hoan phấn chấn nào, giờ nó đã biến mất, dù trước đây cùng với nghị lực và tính siêng năng, đó là một đặc điểm chính nơi thầy. Và đương nhiên, cả tố chất điền kinh cũng đã hoàn toàn mất dạng. Điều này không phải chỉ bởi giờ đây một cánh tay và một bên chân không còn dùng được nữa. Bản tính xưa của thầy, tất thảy nét đặc trưng không thể thiếu sẽ đập ngay vào mắt bạn ở khoảnh khắc đầu tiên gặp thầy. Dường như đã bị lột bỏ đi mất rồi. Chúng đã biến thành những mảnh vụn nhỏ bay đi khỏi người thầy như thể miếng vỏ mỏng mà thầy lột từ thân cây phong trong cái đêm đầu tiên cùng Maxia trên hòn đảo giữa hồ ở Indian Hill. Chúng tôi gặp nhau một ngày mỗi tuần, vào bữa trưa trong vài tháng, và không lần nào thầy tỏ ra phấn chấn, kể cả lúc nói câu, nàng thích bài hát này. Rồi em sẽ gặp lại anh. Tôi cũng sẽ không bao giờ có thể quên bài ấy. Ủy mị, dớ dần thật đấy. Nhưng dù sao có lẽ tôi sẽ còn nhớ chừng nào còn sống. Tôi không biết sẽ ra sao nếu tôi phải nghe lại bài hát ấy lần nữa. Thầy sẽ khóc òa mất. Có lẽ thế. Thầy có quyền khóc mà. Tôi nói, bất cứ ai cũng sẽ đau khổ sau khi phải từ bỏ một tình nhân đích thực như thế. Ôi, anh bạn cũ nơi sân chơi của tôi ơi. Thầy thốt lên, nhiều xúc cảm hơn cách thầy nói khi trước. Tôi không bao giờ nghĩ cảnh chia tay với nàng sẽ ra sao, chưa bao giờ. Khi cô nổi nóng với thầy, cái lần cô đến Philadelphia gặp thầy, sau đó tôi không còn gặp lại nàng nữa. Thầy đã nói rồi, nhưng chuyện khi ấy ra sao? Lúc ấy, tôi còn phải ngồi xe lăn, thầy kể. Đó là một ngày thứ bảy đẹp trời giữa tháng 10. Trời vẫn còn đủ ấm để người ta có thể đi ra bên ngoài và nàng có thể ngồi trên chiếc ghế băng nơi bãi cỏ phía trước viện y học Kenny. Dưới những tán cây lá đã chuyển màu và bắt đầu rụng. Nhưng trời cũng không còn đủ ấm áp nên trận dịch bại liệt ở các bang miền Đông Bắc chưa bị xua tan và tàn lụi hoàn toàn. Bookie đã không gặp hay nói chuyện với nàng được gần 3 tháng nên Maxia không hay biết gì về mức độ tàn tật của anh. Rồi cũng có sự liên lạc, không phải giữa Bookie và Maxia, mà giữa Bookie và bố nàng. Bác sĩ Stenberg đã viết thư nói rằng anh cần cho phép Maxia thăm mình và để cô trực tiếp nói ý nghĩ của mình với anh. Maxia và gia đình. Bác sĩ Stenberg viết, xứng đáng để được cháu đối xử tốt hơn thế này. Nhận được một bức thư được viết tay trên tờ giấy in riêng cho bệnh viện, từ một người là bác sĩ. Bucky đương nhiên không thể từ chối. Thế nên ngày giờ cuộc thăm viếng đã được định. Để rồi trận cãi vã gần như ngay lập tức nổ ra khi nàng đến. Lúc anh nhận ra tóc nàng đã để dài hơn so với lần gặp cuối, điều này khiến nàng trông nữ tính hơn hồi ở trại và trở nên xinh xắn hơn lúc nào hết. Nàng đi găng và đội mũ trông hệt như một cô giáo chính hiệu, người đã khiến anh lần đầu đắm đuối. Miệng thì tuyên bố rằng dù nàng có nói gì anh cũng không đổi ý, nhưng anh lại ước ao được đưa bàn tay lành lặn chạm vào khuôn mặt nàng biết bao. Thay vì thế, anh dùng cánh tay ấy nắm lấy cổ cánh tay bị bại liệt và nâng nó lên ngang tầm mắt nàng. Nhìn xem, anh nói, giờ anh trông như thế này đây. Nàng không nói gì, nhưng cũng không hề chớp mắt. Không, anh bảo nàng, anh không còn xứng đáng làm một người chồng, một người cha, và nếu nàng không nghĩ như thế thì đó là một sự vô trách nhiệm. Vô trách nhiệm với bản thân em sao? Nàng khóc. Cố trở thành một nữ anh hùng cao quý, đúng thế. Anh đang nói gì vậy? Em chẳng định trở thành ai khác ngoài người yêu anh, muốn lấy anh và trở thành vợ anh. Rồi chủ động vào đề theo cách mà chắc nàng đã nghĩ kỹ lúc trên tàu hỏa đến thăm anh. Bucky, điều này không có gì phức tạp, thật thế. Nàng bảo anh, em không phải là người phức tạp. Anh có nhớ không? Có nhớ em đã nói gì với anh trong cái đêm trước khi em rời trại hồi tháng 6 không? Chúng mình sẽ bên nhau trọn đời. Phải, nhất định chúng mình sẽ thế. Không gì có thể thay đổi điều đó. Em chỉ là một cô gái bình thường, mong muốn được hạnh phúc. Anh làm em hạnh phúc. Anh đã luôn làm thế. Sao giờ anh lại không? Bởi vì cái đêm trước khi em rời trại đã qua lâu rồi. Bởi vì anh không còn là người mà em đã yêu nữa. Em tự lừa dối bản thân nếu em nghĩ rằng đó vẫn là anh lúc này. Em chỉ đang làm điều mà lương tâm em mách bảo rằng đó là đúng. Anh hiểu mà. Anh chẳng hiểu gì hết. Anh đang nói những lời vô nghĩa. Anh đang cố tỏ ra cao thượng bằng cách từ chối nói chuyện với em và từ chối gặp em. Bằng cách bảo em hãy đi đi để mặc anh một mình. Ôi Bucky, anh mù quáng quá rồi. Maxia, hãy lấy một người không bị tàn tật, một người khỏe mạnh, một người xứng đáng, một người có hết thảy những phẩm chất của người cha sau này. Em có thể có bất cứ ai, một luật sư, một bác sĩ, ai đó cũng thông minh như em và cũng có học như em. Đó là điều em và gia đình em xứng đáng có được, và đó là điều em phải làm. Anh đang chọc tức em nên mới nói với em thế này. Từ trước tới giờ em chưa bao giờ gặp điều gì khiến em bực bội như những điều anh đang làm ngay lúc này. Em chưa bao giờ biết người nào khác ngoại trừ anh thấy dễ chịu khi chê trách bản thân mình đến thế. Không phải anh làm thế đâu. Thế là hoàn toàn sai với những gì anh đang nói. Anh chỉ đột nhiên nhận ra những hậu quả của điều đã xảy ra, còn em thì không. Em sẽ không nhận ra. Nghe anh này, mọi thứ đã không còn giống như hồi trước mùa hè. Nhìn anh đây, mọi thứ không thể khác biệt hơn được nữa. Em nhìn đi. Xin anh thôi đi. Em đã nhìn tay anh và em mặc kệ. Thế thì nhìn chân anh. Anh bảo, kéo ống quần pyjama lên. Thôi đi, em xin anh đấy. Anh nghĩ rằng cơ thể anh bị biến dạng, nhưng cái thực sự biến dạng là trí não của anh. Lại một lý do thích đáng nữa để cứu em thoát khỏi anh. Phần lớn phụ nữ sẽ vui mừng nếu một kẻ tàn phế tình nguyện rời khỏi cuộc đời họ. Vậy thì em không nằm trong số phần lớn ấy. Và anh không chỉ là một người tàn phế. Bucky, anh lúc nào cũng thế này. Anh không bao giờ nhìn nhận mọi sự theo đúng trật tự của chúng. Không bao giờ. Anh luôn nhận trách nhiệm về mình trong khi anh chẳng hề có lỗi. Chỉ một trong hai khả năng, hoặc là chúa tồi tệ, người phải chịu trách nhiệm, hoặc là Bucky Santo tệ hại, người phải chịu trách nhiệm. Trong khi thực ra, trách nhiệm không nằm ở cả hai người. Thái độ của anh đối với chúa, nó chưa chín chắn, nó chỉ thuần túy là ngốc nghếch. Này, chúa của em không phải là thứ anh mê, nên đừng có đưa ông ta vào câu chuyện. Ông ta quá tầm thường đối với anh, ông ta dành quá nhiều thời gian cho việc giết trẻ con. Đây cũng lại là điều vô nghĩa lý nữa. Đừng chỉ vì mắc bại liệt mà anh có quyền ăn nói lung tung. Anh chẳng biết Chúa là gì hết, chả ai biết hay có thể nhận thức được. Anh đang tỏ ra ngu như lừa, mà anh đâu phải là lừa. Anh nói năng bất cần, mà anh đâu có phải vậy. Anh đang tỏ ra điên khùng, mà anh có điên đâu. Anh không bao giờ điên cả. Đầu óc anh hoàn toàn tỉnh táo. Tỉnh táo và lành mạnh, khỏe khoắn và minh mẫn. Nhưng còn việc này, chối bỏ tình yêu của em dành cho anh, chối bỏ gia đình em từ chối không tham gia vào cái trò điên rồ đó. Lúc này, sự ương bướng cũng sụp đổ và úp mặt vào hai tay, nàng bắt đầu nức nở. Các bệnh nhân đang tiếp khách ở những ghế băng gần bên hay đang được đẩy đi trên xe lăn dọc con đường lát gạch phía trước viện không biết chuyện gì, mà chỉ thấy một cô gái trẻ, mảnh mai, xinh xắn, ăn vận đẹp, ngồi kề một bệnh nhân trên một chiếc xe lăn, rõ ràng đang bị nỗi khổ đau cuốn đi. Anh khiến em hoàn toàn rối trí, cô nói qua hàng nước mắt. Giá như anh được gọi nhập ngũ, có thể anh sẽ... Ôi, em không biết anh sẽ ra sao nữa. Có thể anh sẽ là một người lính và vượt qua tất thảy mọi chuyện, bất kể là chuyện gì. Anh không tin rằng chính anh là người em yêu. Dù cho anh có bị mắc hay không căn bệnh bại liệt sao, anh không hiểu rằng kết cục tồi tệ nhất với hai ta là để anh rời bỏ em sao? Em không thể chịu đựng nổi việc mất anh. Những điều này liệu có tác động được tới anh không? Bucky, cuộc đời anh sẽ dễ chịu hơn rất nhiều nếu anh cứ để mọi sự như nó vốn thế. Em sẽ thuyết phục anh rằng chúng ta phải cùng nhau bước tiếp bằng cách nào đây? Vì Chúa, đừng lo cho em. Hãy làm những gì chúng ta đã bàn, cưới em đi. Nhưng anh không hề nhúc nhích, mặc cho nàng khóc bao lâu đi nữa và mặc cho vẻ chân thành của tiếng khóc than làm anh như đứt từng khúc ruột. Cưới em đi, nàng bảo, và anh chỉ có thể đáp, anh sẽ không làm thế với em. Rồi nàng chỉ có thể đáp, anh không làm gì em cả, em chịu trách nhiệm với những quyết định của mình. Nhưng anh không đổi ý. Cả khi có cơ hội cuối cùng để làm một người đàn ông bình thường, là giữ cho mình cô gái trẻ đoan trang anh nhất mực yêu thương. Người đã không hề đắn đo chọn lựa một người tàn tật làm bạn đời của mình. Cách duy nhất để giữ gìn chút phẩm giá còn sót lại là phải chối bỏ bản thân khỏi tất thảy những gì anh hằng ao ước. Lẽ ra anh phải bị nàng thuyết phục làm theo ý nàng, bởi nếu không anh sẽ mất tất cả. Điều quan trọng nhất là, nếu nàng vẫn chưa sẵn sàng tế nhị buông bỏ việc anh đang từ chối mình, nếu nàng vẫn còn quá bấu víu vào mối tình ngây thơ của mình và nghe lời người cha câu nệ đạo đức của mình, đến khi nhìn thấy sự thật trần trụi cho mình, nàng sẽ thấy hoàn toàn hụt hẫng so với việc có một gia đình và mái nhà của riêng mình, cùng lũ trẻ vui tươi và một người chồng lành lặn. Rồi ngày đó sẽ đến, và không xa nữa đâu, khi ấy nàng sẽ cảm kích việc anh đã tàn nhẫn từ chối nàng. Khi ấy nàng nhận ra cuộc đời mà anh dành cho mình tốt hơn biết bao vì không còn bóng dáng anh trong đó. Khi thầy kể xong câu chuyện về lần gặp gỡ cuối cùng với Maxia, tôi hỏi, thầy đã đau đớn ra sao sau tất cả những chuyện ấy? Chúa đã giết mẹ tôi khi sinh nở. Chúa đã cho tôi một người cha ăn cắp. Khi tôi mới ngoài 20, Chúa cho tôi bệnh bại liệt để đến lượt mình, tôi lại truyền cho ít nhất là mấy tá trẻ, có lẽ còn nhiều hơn, bao gồm cả em của Maxia, bao gồm cả cậu, gần như chắc chắn thế, gồm cả Donald Caplo. Cậu ta chết trong máy trợ thở ở bệnh viện Stobuk vào tháng 8 năm 1944. Tôi phải đau đớn ra sao? Cậu nói đi. Thầy bày tỏ những điều này một cách chua cay, với cùng giọng điệu giống như khi tuyên bố rằng Chúa của Maxia một ngày nào đó sẽ phản lại cô và cũng sẽ thọc một dao vào lưng cô. Mục đích của em không phải là, tôi đáp, đổ lỗi một ai đó, một nạn nhân nào đó của bại liệt, dù là trẻ hay già, bởi không ai có thể vượt qua nỗi đau của sự tàn phế vĩnh viễn. Tất nhiên cũng có những cảm giác nản lòng trước sự dai dẳng này. Nhưng tới lúc nào đó, phải làm một điều gì đó khác đi chứ. Thầy nói đến Chúa, thầy vẫn còn tin vào vị Chúa mà thầy chối bỏ chứ? Ừ, chắc phải có ai đó đã tạo lập nên nơi này chứ. Chúa, kẻ tội đồ vĩ đại, tôi nói, dù sao, nếu quả Chúa có lỗi, thì thầy không thể cũng là người có lỗi được. Thôi được, đó là bí ẩn của y học. Tôi là một bí ẩn của y học. Thầy Buki nói với vẻ phân vân, phải chăng ý thầy rằng có lẽ đây là một bí ẩn của thần học? Đây phải chăng là quan niệm phổ thông của thuyết ngộ đạo với một đấng toàn năng xấu xa, độc ác? Thánh thần phải chăng là kẻ thù của chúng ta? Phải thừa nhận rằng những bằng cứ thầy rút ra từ cuộc sống không hề ít. Chỉ có cái ác mới có thể tạo ra bệnh bại liệt. Chỉ có cái ác mới tạo ra Horace. Chỉ có cái ác mới gây nên chiến tranh thế giới thứ hai. Gộp tất cả những điều này với nhau thì cái ác thắng thế. Cái ác chính là đấng toàn năng. Quan niệm của thầy Santo về Đức Chúa, như tôi hiểu, là một đấng toàn năng mà bản chất và động cơ được biện giải không phải từ những bằng chứng đáng ngờ trong kinh sách, mà từ những bằng chứng lịch sử không thể chối cãi, lượm lặt được trong cả quãng đời tồn tại trên hành tinh này vào giữa thế kỷ 20. Quan niệm của thầy về Chúa là một đấng toàn năng hiện hữu hợp nhất, không phải từ ba cá thể trong một theo thuyết Chúa ba ngôi của Thiên Chúa giáo, mà từ hai, một kẻ bệnh hoạn và một thiên tài xấu xa độc ác. Theo suy nghĩ vô thần của tôi, lý giải Chúa theo cách đó cũng không lố bịch hơn việc trao lòng tin cho các đấng thần linh đang phù trợ hàng tỷ người khác. Về phần cuộc nổi loạn của thầy Santo chống lại người, với tôi, nó lố bịch đơn giản bởi không cần làm thế. Coi bệnh dịch bại liệt trong đám nhỏ ở khu Wicca và ở trại Indian Hill chỉ là một tai họa là điều thầy không sao chấp nhận được. Thầy cần phải biến tai họa đó thành tội lỗi. Thầy phải tìm kiếm một quy luật tự thân cho điều đã xảy đến. Đã có một dịch bệnh và thầy cần một lý do cho nó. Thầy phải hỏi tại sao, tại sao, tại sao? Coi sự kiện đó là vô mục đích, ngẫu nhiên, vô lý và chỉ là bi kịch không sao khiến thầy thỏa mãn. Coi đó chỉ là sự sản sinh lan truyền của virus không khiến thầy hài lòng. Thay vào đó, thầy, kẻ tuẫn nạn này, kẻ điên dại của nguyên cớ này, tìm cách một cách tuyệt vọng cho một nguyên nhân sâu xa hơn, là ở Chúa hoặc ở chính bản thân mình, theo một cách thần bí, theo một cách bí ẩn, trong một mối liên minh ma quỷ với nhau, hay chỉ là kẻ hủy diệt đơn lẻ. Tôi phải nói rằng, mặc dù tôi rất cảm thông với những nỗi đau buồn chồng chất đã khiến đời thầy tàn lụi, nhưng đây không gì khác hơn là sự ngạo mạn ngu ngốc, không phải là sự ngạo mạn của ý chí hay tham vọng, mà là sự ngạo mạn của trí tưởng tượng, của sự cảm nhận ngây ngô về tôn giáo. Chúng ta đã từng nghe toàn bộ điều này trước kia và bây giờ đã nghe đủ rồi, kể cả nghe từ những người hết sức tốt như thầy Santo. Còn cậu, Agnier, thầy hỏi tôi, cậu không thấy đau xót à? Em mắc bệnh từ khi còn bé, lúc đó em mới 12 tuổi, bằng khoảng một nửa tuổi thầy. Em đã nằm viện gần một năm. Em là đứa lớn nhất trong khoa nhi khi ấy. Tôi nói, xung quanh là bọn nhỏ la hét và khóc lóc đòi người nhà. Từ sáng đến đêm, lũ nhỏ ấy tìm kiếm vô vọng một khuôn mặt quen thuộc với chúng. Không chỉ chúng có cảm giác cô đơn, có vô số nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng ở quanh đấy, và vô số nỗi đau xót lớn lên cùng một đôi chân hư bại. Trong nhiều năm cứ tới đêm, em nằm trên giường thì thầm nói chuyện với các chi của mình. Cử động đi, cử động nào. Em đỡ mất một năm học ở trường, nên khi quay lại, em cũng mất lớp và lũ bạn cũ học cùng. Ở trường trung học, em cũng có vài lần đau khổ. Bọn con gái thì thương hại, còn lũ con trai thì xa lánh em. Em thường ngồi ưu tư ở ngoài đường biên sân bóng. Cuộc đời bên lề khiến em có một thời niên thiếu đau buồn. Em những muốn bước đi giống như tất cả mọi người khác. Nhìn chúng bạn còn lành lặn, đang chơi bóng sau giờ học, em muốn thét lên. Tôi cũng có quyền được chạy mà. Em thường xuyên bị dằn vặt bởi ý nghĩ rằng thật dễ biết bao để mọi chuyện có thể xoay theo hướng khác. Có một dạo, em không muốn đi học chút nào. Em không muốn suốt cả ngày dài phải thấy thân hình lũ bạn cùng trang lứa và tất cả những thứ chúng có thể thực hiện. Điều em muốn là thứ nhỏ nhặt nhất trên đời, được giống như mọi người. Thầy biết cái cảm giác đó mà. Tôi nói với thầy, tôi sẽ không bao giờ là thằng tôi khi xưa nữa. Thay vào đó, tôi sẽ thế này cho đến hết đời. Tôi sẽ không bao giờ còn biết đến niềm vui sống nữa rồi. Bucky gật đầu. Thầy, người đã có một thời gian ngắn ngủi đứng trên cầu nhảy mức cao ở Indian Hill, đã từng là chàng trai hạnh phúc nhất trên trái đất, người đã từng được nghe Maxia Stenberg âu yếm hát ru cho ngủ qua điện thoại đường dài trong cái nóng bức kinh người của mùa hè chết chóc đó. Thầy đã hiểu những lời tôi vừa kể một cách rất dễ dàng. Rồi tôi kể cho thầy nghe về một người bạn cùng phòng hồi học dự bị đại học năm thứ hai. Khi tới trường đại học Rutger, tôi kể, em cùng một bạn mắc bại liệt người Do Thái được phân chung phòng trong một ký túc xá của những sinh viên khỏe mạnh. Đấy là cách ghép cặp các sinh viên kiểu Noe hồi bấy giờ. Thể chất cậu ấy kém em xa, bị biến dạng thê thảm. Tên cậu là Boomerang, một sinh viên ưu tú ở trung học được đại diện phát biểu cho toàn thể học sinh, một thiên tài bẩm sinh. Vậy mà em không thể chịu nổi cậu ta. Cậu đã làm em phát điên. Không sao khiến cậu ấy im tiếng, không thể kiềm chế nổi những khát khao cháy bỏng về một Boomerang trước khi bị bại liệt, không thể lẩn tránh dù chỉ một ngày về sự bất công đã xảy đến cho cậu. Cứ thế và cứ thế một cách ma quỷ. Lúc đầu, cậu sẽ nhận ra cuộc đời một thằng tàn phế là thế nào. Cậu ấy bảo em, đó là giai đoạn một. Khi đã bình phục, cậu phải cố làm những việc vặt vãnh tối thiểu để khỏi bị suy sụp tinh thần. Đó là giai đoạn hai. Sau đó, cậu phải vật lộn để khỏi là con số không, nhưng theo kinh nghiệm xương máu dài lâu cho thấy, đó chính là thứ cậu sẽ trở thành. Và rồi, nếu may mắn, sau 500 giai đoạn nữa, ở tuổi 70, cậu thấy mình cuối cùng đã có thể nói thành thật. Ôi, tôi đã vượt qua tất cả. Tôi đã không cho phép cuộc đời rời bỏ tôi hoàn toàn. Đó là lúc cậu chết. Boomerang đã đạt thành tích xuất sắc ở lớp dự bị, dễ dàng lọt vào trường y, và rồi cậu ấy chết. Cậu ấy tự tử ở trường ngay trong năm học đầu. Tôi không thể bảo, thầy Santo bảo tôi, rằng tôi chưa từng bị ý tưởng ấy hút hồn. Em cũng có ý nghĩ đến điều đó, tôi nói, nhưng rồi em không quá bê bối như Boomerang. Và rồi em may mắn, vô cùng may mắn. Trong năm học cuối đại học, em gặp vợ em, và dần dần bại liệt biến mất, chỉ còn lại niềm vui sướng. Và em dứt bỏ được cái ngưỡng cản của số mệnh. Em nhận ra, hồi năm 1944 ở Wicoix, em đã sống qua được thảm kịch cộng đồng trong cả một mùa hè dài dằng dặc, nên cũng chẳng việc gì phải làm một người bi quan suốt cả cuộc đời. Vợ em là bạn đồng hành dịu dàng, vui tươi trong suốt 18 năm nay. Cô ấy rất có ý nghĩa đối với em. Rồi khi có con và được làm cha, ta sẽ bắt đầu quên đi cánh tay đã hỏng. Tôi tin chắc là thế. Cậu trông có vẻ mãn nguyện nhỉ? Giờ thầy sống ở đâu? Tôi hỏi. Tôi chuyển đến Bắc Newark, ở gần công viên Brentbrook. Đồ đạc ở chỗ của bà ngoại tôi cũ và ọp ẹp quá, nên tôi cũng không màng giữ lại nữa. Ra ngoài một sáng thứ bảy và mang về một cái giường mới tinh, sofa, ghế, đèn, tất tần tật. Giờ tôi có một chỗ ở khá tiện nghi. Thầy làm sao để hòa nhập với mọi người? Tôi không phải là người quảng giao, Agnie ạ. Tôi đi xem phim. Thứ bảy, tôi đi xuống Irongbu, ăn món bồ đào nha. Tôi thích ngồi trong công viên những khi đẹp trời. Tôi xem tivi. Tôi theo dõi chương trình thời sự. Tôi hình dung thầy làm những việc đó thui thủi một mình, giống như một anh chàng nhà quê si tình, cố sao cho trong ngày chủ nhật không mỏi mòn nghĩ về Maxia Stenberg, và trong những ngày còn lại thì không phải hình dung đã gặp cô, vẫn ở tuổi 22 đang dạo bước trên những con phố trung tâm. Bất kỳ ai khi nhớ về chàng Bookie khi xưa cũng sẽ dự đoán rằng chàng sẽ có đủ sức mạnh để chinh phục những thử thách cao hơn thế. Và rồi tôi nghĩ đến bản thân mình khi không có gia đình, người thân và tự hỏi liệu tôi có thể làm được gì tốt hơn hay cũng chỉ đến thế. Phim ảnh rồi công việc và chủ nhật đi ăn quán, tôi thấy sao mà cô đơn ảm đạm quá. Thầy có xem thể thao không? Thầy lắc mạnh đầu như thể tôi vừa tra hỏi một cậu bé rằng có phải cháu vừa nghịch diêm không? Em hiểu, tôi nói. Khi lũ nhỏ nhà em còn bé tí thì em không thể cùng chúng chạy quanh sân, rồi khi chúng lớn hơn và học đi xe đạp thì em không thể đi cùng với chúng. Chuyện với em là thế đấy. Thầy cố kiềm chế cảm xúc của mình nhưng thật không dễ chút nào. Tôi thậm chí còn không xem các trang tin thể thao trên báo. Tôi cũng không muốn nhìn thấy chúng nữa. Thầy có bao giờ còn gặp Diver bạn của thầy sau khi anh ấy giải ngũ không? Cậu ấy kiếm được việc làm trong hệ thống trường ở khu Englewood, rồi mang theo vợ và các con rời lên đó. Không, tôi không gặp cậu ấy nữa. Rồi thầy chìm vào im lặng, và điều đó không gì rõ ràng hơn là mặc cho những lời tuyên bố khắc kỷ rằng không sống với những gì mình không có. Thầy đã tuyệt nhiên không sao quen được sự mất mát to lớn đến thế. Và rằng 27 năm sau, thầy vẫn còn tự vấn về tất cả những gì đã và đã không xảy ra. Luôn cố gắng tối đa để không nghĩ đến vô số điều. Trong số đó là chuyện nếu còn dạy tới giờ, chắc thầy sẽ là người đứng đầu bộ môn điền kinh ở trường trung học WQX. Tôi muốn giúp bọn trẻ và khiến chúng mạnh khỏe. Cuối cùng thầy nói, vậy mà thay vào đó, tôi lại khiến chúng thương tật vĩnh viễn. Đấy là ý nghĩ đã biến mấy thập niên của thầy thành sự âm thầm chịu đựng. Chàng Bookie của ngày xưa tuyệt nhiên không hề đáng phải chịu đựng nỗi dày vò như vậy. Lúc này nhìn thầy như thể đã từng sống trên trái đất này suốt cả 7.000 năm tuổi hồ. Tôi nắm lấy bàn tay còn lành lặn của thầy, bàn tay mà các cơ còn hoạt động bình thường, nhưng không còn rắn chắc và khỏe khoắn nữa. Bàn tay không còn cứng chắc mà chỉ như một khúc thịt mềm. Rồi nói, bại liệt làm hại bọn trẻ. Thầy không phải là thủ phạm. Thầy chả liên quan gì đến chuyện dịch lây lan hệt như Horace. Cũng không liên quan vậy. Thầy cũng chỉ là một nạn nhân như bất kỳ ai trong số chúng em mà thôi. Không phải vậy đâu, Agnie. Tôi nhớ có một tối Bin Bloom Park kể cho lũ trẻ về những người thổ dân da đỏ, về lòng tin của họ và sự hiện hữu của một con quỷ. Nó đang dương cung bắn về phía họ một mũi tên vô hình. Mũi tên ấy chắc chắn sẽ mang tới bệnh tật cho họ. Đừng thầy ạ, tôi phản đối. Làm ơn đừng nghĩ theo hướng đó. Đấy chỉ là câu chuyện bên đám lửa trại mà thầy Santo, một chuyện dành cho trẻ em thôi. Trong chuyện chắc hẳn có cả một pháp sư xua đuổi những linh hồn ma quỷ. Thầy không phải con quỷ của người da đỏ. Thầy cũng chả phải là mũi tên đó nữa. Khốn kiếp thật. Thầy đâu phải người mang đến tật nguyền và chết chóc. Thầy không bao giờ là thủ phạm cả. Thầy không được chấp nhận giả thuyết ấy. Em nhắc lại, thầy hoàn toàn vô tội. Và rồi, với vẻ phẫn nộ, như thể tôi có thể khiến thầy thay đổi chỉ nhờ vào một khát khao rằng phải khiến thầy thay đổi. Như thể sau từng ấy tiếng đồng hồ nói chuyện lúc ăn trưa, giờ tôi có thể khiến thầy nhìn nhận bản thân không chỉ sở hữu những khiếm khuyết và bắt đầu thanh trừ mặc cảm tội lỗi nơi thầy. Như thể tôi hoàn toàn có thể làm sống lại chút gì còn vương sót lại của người quản lý sân chơi trẻ trung, không khoan nhượng hồi xưa. Người chỉ có một mình đã đứng ra ngăn chặn cả chục tên côn đồ người Ý định dọa nạt chúng tôi với lời lẽ đe dọa mang mệnh bại liệt lây truyền cho người Do Thái. Tôi nói, đừng đối nghịch với bản thân. Thế giới này đã quá đủ khắc nghiệt rồi. Đừng làm mọi sự xấu thêm bằng việc hiến tế bản thân thầy. Nhưng thật khó lòng cứu giúp một con người chính trực đã bị hủy hoại. Việc thầy chỉ có mỗi mình trong cả quãng thời gian dài, chỉ dùng cách nghĩ của riêng mình về mọi điều và đã mất mọi điều mà thầy khao khát được có. khiến tôi không thể khu trục cách lý giải về sự kiện bi thảm trong cuộc đời thầy hoặc thay đổi mối liên hệ của thầy với chúng. Thầy Santo không phải là một con người tài năng. Nếu thế, thầy hẳn đã không làm giáo viên dạy thể dục cho bọn nhỏ và cũng chưa từng nhàn rỗi, thảnh thơi. Nói chung, thầy là người kém hài hước, ăn nói tương đối rành mạch và gần như không có chút dí dỏm nào. Người cả đời chả bao giờ châm biếm hay mỉa mai, người hiếm khi nói đùa một câu hay chế nhạo ai đó. Kiểu người thay vì quan trọng hóa chức trách của mình thì lại được phú cho một chút sức mạnh tinh thần. Và bởi thế nên thầy đã phải trả giá đắt khi gán cho câu chuyện mình cái ý nghĩa tiêu cực nhất. Điều này càng lúc càng thêm mãnh liệt và làm gia tăng một cách ác hại nỗi bất hạnh của đời thầy. Sự tàn phá mà cả hai nơi, sân chơi San Celo và trại Indian Hill phải gánh chịu với thầy dường như không phải là một điều vô lý ác độc của thiên nhiên, mà là một tội ác tày trời của bản thân. Nó cướp đi tất cả những gì thầy đã từng có và phá nát cuộc đời thầy. Cảm giác tội lỗi ở người như thầy Santo có thể mang vẻ ngớ ngẩn, nhưng trong thực tế là không thể tránh khỏi. Một người như vậy giống như đã bị kết án. Không gì anh ta làm có thể thỏa mãn ý tưởng đó của bản thân. Anh ta không bao giờ biết bổn phận của mình dừng ở đâu cả. Anh không bao giờ tin ở những giới hạn của anh, bởi vì lòng tốt bẩm sinh lạnh lùng sẽ không bao giờ cho phép anh ta gạt bỏ bản thân khỏi nỗi khổ đau của những người khác. Anh ta sẽ không bao giờ chấp nhận một cách vô tư rằng mình có bất kỳ một hạn chế nào. Thắng lợi to lớn nhất của một người như vậy là giải phóng người mình yêu khỏi việc lấy một người chồng tàn tật. Và thái độ anh hùng của anh ta là từ chối ước muốn lớn lao nhất của mình bằng cách từ bỏ cô. Mặc dù có lẽ nếu thầy không lẩn trốn thử thách ở nơi sân chơi, có lẽ nếu như thầy không bỏ rơi bọn trẻ ở San Celo chỉ vài ngày trước khi thành phố đóng cửa sân chơi và đưa cả bọn về nhà, và cũng có lẽ nếu người bạn thân thiết nhất của thầy không hy sinh trong cuộc chiến, thầy hẳn sẽ không quá vội vàng trách móc bản thân về tấn thảm kịch ấy đến vậy, và có thể đã không trở thành một trong những người tự dằn vặt bản thân suốt đời. Có lẽ nếu thầy cứ tiếp tục lưu lại New York và bám trụ lại lâu hơn cùng những người dân Do Thái ở Wicwaix trong một thách thức chung trước căn bệnh bại liệt, và cho dù có chuyện gì xảy ra với mình đi chăng nữa, vẫn kiên cường đến cùng, cho tới khi bệnh dịch chấm dứt. Hay có thể thầy đã nhìn nhận câu chuyện theo cách của mình mà không còn để tâm đến vai trò của bản thân trong đó ra sao nữa. Và với tất cả những gì tôi biết, với tất cả những hiểu biết khoa học về các trận dịch bệnh, có lẽ đúng là như thế. Có thể ở đây không phải là thầy sai, có thể đúng là thầy không bị niềm tin mù quáng đánh lừa, có thể khẳng định của thầy không hề cường điệu hóa và thầy không hề kết luận sai. Có thể thầy chính là mũi tên vô hình đó. Và lúc đó, ở cái tuổi 23, đối với tất cả bọn con trai chúng tôi, thầy là hình ảnh mẫu mực và đáng kính nhất chúng tôi được biết. Một thanh niên quả quyết, khoan dung, tốt bụng, công bằng, điềm đạm, hòa nhã, đầy sinh lực, vạm vỡ, vừa là đồng đội, vừa là chỉ huy. Và không gì chói sáng hơn hình ảnh trong buổi chiều gần cuối tháng 6, trước khi trận dịch năm 1944 lan chiếm khắp thành phố, trước khi cơ thể và cuộc đời của nhiều đứa trong chúng tôi thay đổi hoàn toàn. Chiều ấy, tất cả chúng tôi xếp hàng đi sau thầy từ sân chơi tới bãi đất lớn bên kia phố, dưới chân một con dốc ngắn. Đó là nơi đội bóng trường trung học thường dùng để tập thể lực và luyện tập, và là nơi thầy sẽ chỉ cho chúng tôi cách phóng lao. Mặc đồ ngắn bó sát người, quần sóc vải sa tanh, áo sát nách, đi giày đinh, tay phải cầm lỏng ngọn lao, thầy dẫn đầu cả nhóm. Khi chúng tôi tới nơi, bãi đất vắng tanh và thầy Santo bảo chúng tôi tập trung ở đường biên phía đại lộ San Celo. Ở đó, thầy cho từng đứa xem cây lao và được tự tay cầm nó, một thanh kim loại mảnh nặng gần 1 cân và dài chừng 2,6 m. Thầy chỉ cho chúng tôi xem các cách khác nhau để cầm phần cán được quấn thừng và cách thầy ưa dùng hơn cả. Rồi thầy giải thích đôi điều về nguồn gốc của cây lao, thứ vũ khí đã xuất hiện trong các xã hội nguyên thủy, trước khi phát minh ra cung và tên, về việc ném lao để săn bắn, rồi cho tới hội thi Olympic đầu tiên vào thế kỷ thứ 8 trước công nguyên tại Hy Lạp. Vận động viên phóng lao đầu tiên được nhắc đến là Aquiler, chiến binh vĩ đại và là người chuyên giết quái vật. Thầy Santo bảo, đó là con trai của vị thần đứng đầu của các vị thần Hy Lạp cổ, Zeus, và cũng là người mạnh nhất trên trái đất. Bài học kết thúc, thầy nói bây giờ thầy sẽ làm nóng người và chúng tôi ngắm nhìn thầy khởi động khoảng 20 phút. Vài đứa ở bên đường biên đang cố bắt chước động tác của thầy. Điều quan trọng là, thầy bảo, trong lúc đang ở tư thế hai chân dang rộng trên mặt đất, lúc nào cũng phải khởi động các cơ ở háng trước, bởi chúng sẽ dễ bị kéo căng. Thầy dùng cây lao như một dụng cụ tập trong nhiều động tác, giữ nó thăng bằng trong khi vặn người và xoay người, mang nó như một cái ếch ngang cổ lúc quỳ, ngồi xổm hoặc nhảy lên, và rồi trong khi đứng, thầy uốn cong người rồi xoay phần thân trên. Thầy vừa trồng cây chuối, vừa đi bằng hai tay thành một vòng tròn rộng. Vài đứa bọn tôi cũng cố thử làm theo, và khi miệng chỉ cách mặt đất có vài phân, thầy giải thích cho chúng tôi rằng thầy trồng cây chuối thay cho tập với tạ để khởi động phần thân trên. Cuối cùng, thầy kết thúc bài tập bằng cách gập hẳn thân người ra trước rồi lại uốn thân người về sau trong khi vẫn giữ gót chân cố định trên mặt đất. Khi thầy nói sẽ chạy nước rút hai lần quanh bãi đất, chúng tôi cũng chạy theo, cố hết sức mới theo kịp thầy, nhưng giả vờ như đang khởi động cho cú ném lao. Rồi trong vài phút, thầy tập chạy dọc theo một đường thẳng vô hình, tay giơ cao ngọn lao, ngang và thẳng nhưng không phóng. Khi đã sẵn sàng, thầy nhắc chúng tôi là cần phải chú ý vào những điểm gì, bắt đầu từ cách thầy chạy và bật bước dài rồi kết thúc với cú phóng. Không cầm lao, thầy biểu diễn tất cả động tác kiểu phim quay chậm, mô tả như thật. Không có gì thần kỳ đâu các em, nhưng nó cũng không phải chuyện dễ làm. Tuy thế, nếu các em thường xuyên thực hành, thầy nói, tích cực và rèn luyện siêng năng. Nếu đều đặn luyện tập những điều sau, thứ nhất là giữ thăng bằng, thứ hai là kỹ năng di chuyển và thứ ba là độ mềm dẻo. Nếu em kiên trì với chế độ kiểm soát trọng lượng, và nếu phóng lao thật sự quan trọng với các em, tôi đảm bảo với các em rằng thành quả rồi sẽ tới. Mọi thứ trong thể thao đều đòi hỏi quyết tâm. Có ba điều phải luôn tâm niệm: xác định mục tiêu, toàn tâm toàn ý và kỷ luật tập luyện, rồi các em sẽ đạt được thành công. Như thường lệ, rất cẩn thận, thầy bảo chúng tôi rằng vì lý do an toàn không ai được lao ra ngoài sân. Chúng tôi chỉ được nhìn từ chỗ đang đứng. Thầy nhắc điều này hai lần, không thể nào nghiêm túc hơn thế. Nghiêm túc chính là cách thầy thể hiện trách nhiệm của mình với công việc. Rồi thầy phóng mạnh ngọn lao, có thể nhìn thấy từng cơ bắp của thầy phồng căng khi thầy buông tay cho cây lao bay vào khoảng không. Thầy rít lên nho nhỏ bởi gắng sức. Sau này cả đám chúng tôi cũng bắt chước kêu theo. Một tiếng kêu bản năng, tiếng kêu nguyên thủy khi lâm trận, biểu lộ một nỗ lực tột độ. Ngay lúc ngọn lao rời tay, thầy nhảy nhịp để lấy lại thăng bằng và để không ngã đè lên cái vạch cấm mà thầy đã dùng giày vạch trên lớp đất bụi. Rồi thầy dõi theo ngọn lao trong suốt thời gian nó vạch một quỹ đạo trên không, quét nên một cung tròn trên sân tập. Không có đứa nào trong chúng tôi trước giờ được tận mắt xem một tiết mục điền kinh đẹp đẽ đến thế. Ngọn lao bay đi qua vạch 45 mét giữa sân, rồi lao tiếp sang phần bên kia, khi nó hạ thấp độ cao và tiếp đất. Cán của nó rung lên bần bật và đầu mũi bọc kim loại xiên ngọt xuống đất bởi dư lực của cú bay. Chúng tôi reo hò ầm ĩ rồi vỗ tay tán thưởng. Quỹ đạo bay của ngọn lao đều bắt nguồn từ các cơ bắp dẻo dai của thầy Santo. Các cơ bắp trên khắp cơ thể của thầy, từ hai bàn chân, đôi chân, cặp mông, thân người, hai cánh tay cho đến đôi vai, thậm chí cả gốc cổ ngắn và dày dặn, đã đồng thời tạo nên uy lực cho cú phóng. Cứ như thể người quản lý sân chơi của chúng tôi đã biến thành một người đàn ông nguyên thủy đang lùng kiếm thức ăn trên các cánh đồng cỏ, thuần phục đời sống hoang dã bằng sức mạnh của đôi tay mình. Chưa bao giờ chúng tôi kính phục ai nhiều như thế. Qua thầy, đám trẻ chúng tôi đã bỏ lại sau lưng câu chuyện nhỏ nhặt về cộng đồng Do Thái nhỏ nhoi và bước vào truyền thuyết lịch sử về giống nòi cổ xưa của mình. Chiều ấy, thầy thực hiện nhiều lần các màn phóng lao, lần nào cũng gọn gàng và đầy uy lực. Mỗi cú phóng đều kèm theo một tiếng hét và tiếng gừ trong họng. Và lần nào điều khiến chúng tôi phấn khích là lần ném sau đều tiếp đất xa hơn lần ném trước vài mét. Chạy đà cùng cây lao giơ trên cao, cánh tay cầm lao đưa sâu ra đằng sau rồi vung mạnh ra phía trước và buông cho ngọn lao bay đi, tạo nên một đòn tấn công sấm sét. Trong mắt chúng tôi, thầy dường như bất khả chiến bại.